những phương thế chống lại thủ lãnh trần gian. Ta biết rằng ma quỷ là tà thần hung dữ, quỷ quyệt, nhưng thế gian còn đáng cho ta sợ hơn gấp bội. Nếu ma quỷ không dùng trần gian cùng những người tội lỗi trong trần gian làm nơi trú ngụ, thì nó chẳng thắng nhiều trận như vậy. Chúa Giêsu dặn ta phải ra sức chống trả người đời hơn chống ma quỷ. Đúng vậy, người thế gian nhiều khi xấu hơn ma quỷ. Vì ma quỷ khi nghe đọc kinh cầu nguyện hoặc khi nghe kêu tên cực trọng Giêsu Maria, nó liền chạy. Còn bạn bè xấu xa, khi dụ dỗ ai phạm tội, nếu kẻ ấy lấy lòng đạo đức mà chống lại, thì chẳng những nó không trốn tránh, trái lại, nó còn thúc ép người ấy theo mình. Bằng không, nó lại chê cười kẻ ấy là người vô tâm vô trí, bất tướng bất tài. Khi nó không dụ được, nó lại nói kẻ ấy đạo đức giả để cho người ta khen mình là thánh. Có nhiều người nhút nhát, sợ những lời chê cười mỉa mai ấy, nên đã buông mình theo đường tội mà mình đã có lòng dứt bỏ từ lâu. Hỡi con hãy biết rằng, nếu con muốn sống đạo đức, con phải nên bia cho những phường tội lỗi khinh khi nhạo cười. Thánh Kinh có nói trong Cách Ngôn: lũ xấu nết chẳng ưa người theo nẻo chính. Vì sao? Vì đời sống người đạo đức luôn tố cáo sự xấu xa của phường tội lỗi, mà những kẻ xấu xa lại muốn cho người khác bắt chước để ra hư đốn như mình. Và như vậy sẽ chẳng còn người đạo đức nữa, nên lương tâm nó được yên ổn trong tội. Thế gian là như vậy, và không ai tránh khỏi được. Thánh Phaolô nói: và họ sẽ phải chịu bắt bớ hết thảy những ai muốn sống đạo đức trong Đức Giêsu Kitô. Các thánh đều phải chịu khổ cả. Mà ai thánh cho bằng Chúa Giêsu? Ngài đã bị thế gian hành hạ, giết chết trên thập giá. Còn con, chẳng lẽ con thoát được sao? Sự xấu xa thì lan tràn vô phương cứu chữa, mà thế gian lại họp và ca ngợi nó để chống lại những điều chân thật của Chúa Giêsu đã dạy ta. Những điều thế gian ưa chuộng như giàu sang, sung sướng, vui chơi, thì Chúa Giêsu cho là dại dột, như lời Thánh Phaolô dạy. Vì sự khôn ngoan thế gian này là sự điên rồ nơi Thiên Chúa. Còn những điều Chúa Giêsu ưa chuộng như gian nan khốn khó, sỉ nhục chê cười, thì thế gian cho là điên khùng. Ta hãy an ủi và lấy làm vui mừng, vì nếu kẻ giữ khinh chê và nguyền rủa ta, thì Chúa lại khen ngợi và chúc lành cho ta. Nếu Chúa Giêsu, Đức Mẹ, hết thảy các thánh và mọi người lành đều cho ta là phải, thì chưa đủ hay sao? Vậy, mặc cho kẻ tội lỗi muốn nói gì thì nói, còn ta cố ra sức sống đẹp lòng Chúa mà thôi. Vì Chúa rất trung tín, nhân hậu với những ai yêu mến người. Khi ta làm điều phúc đức mà gặp những điều trắc trở trái ý, ta càng làm đẹp lòng Chúa và càng được nhiều công phúc. Ta hãy nghĩ như là chỉ có mình Chúa với ta dưới trần gian, để khi những kẻ ham mê thế gian làm khổ ta, ta hãy phó thác hết cho Chúa. Còn phần ta, ta hãy cảm tạ ơn Chúa vì người bên vực ta mà chẳng phù hộ cho kẻ khốn nạn ấy, nên ta cứ an tâm mà chu toàn phận sự. Ta hãy sống cho ra người Kitô hữu mà không sợ xấu hổ. Trong Kinh Thánh dạy rằng, vì nếu ta hổ thẹn Ngài thì đến ngày phán xét Ngài cũng sẽ hổ thẹn mà chẳng nhận ta. Nếu ta muốn sổi linh hồn, ta phải chịu khó, phải hãm dẹp xác thịt. Kinh Thánh nói, nước trời ở dưới sức cường bạo và những kẻ cường bạo đánh cướp lấy. Nếu ta chẳng hy sinh hãm mình thì chẳng được rỗi, vì bản tính của ta vốn xấu xa. Nếu ta muốn tu thân tích đức, ta phải nghiêm trị nó tới cùng, không chiều theo nó, trái lại bắt nó tuân phục ta. Nhất là lúc đầu, ta phải cố gắng công, gắng sức diệt trừ các tính hư nết xấu cho tận gốc, thì mới mong tập được thói quen tốt. Khi tập được rồi, ta thấy luật Chúa êm ái và giữ nó một cách dễ dàng. Xưa Chúa Giêsu hiện ra cùng bà Thánh Phê-rít-ta mà phán rằng, trong việc tập đường nhân đức, trước hết ta phải chịu cực khổ, đau đớn như gai đâm vào lòng. Nếu ta chịu cho bền lòng vững chí, thì những gai sau sẽ trở nên hoa hồng. Vậy hỡi con hãy lo giữ mình, vì có lời Chúa nói với con, hôm nay giống như ngày xưa Chúa nói với người bất tội: này, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, kẻo lại mắc họa khốn hơn. Thánh Bernardo cũng dặn con hãy giữ mình, vì nếu con sa ngã lại, con sẽ phải khốn khổ hơn các lần trước gấp bội. Chúa cũng vậy, khốn cho kẻ đã theo nẻo Chúa rồi lại bỏ. Nó phải phạt như những kẻ nghịch cùng Chúa sáng soi. Vậy kẻ được ơn Chúa soi sáng mà lại phản bội thất trung thì đáng phải phạt ra tâm tối và phải chết trong tội. Những phương thế chống lại xác thịt. Cuối cùng, ta phải biết rằng còn một kẻ thù thứ ba còn lăng loàn, đáng sợ hơn ma quỷ và thế gian nữa. Đó là xác thịt ta. Chính nó là giặc ở trong ta, nên ta phải tìm mọi phương thế mà đánh dẹp nó cho kỳ cùng. Bằng không, ta khó lòng mà lo được rỗi linh hồn. Phương thế thứ nhất là cầu nguyện, ta đã nói ở trên. Còn phương thế thứ hai là xa lánh nghiệp tội. Thánh Bernardino nói, chính những điều Chúa Giêsu đã dạy là cơ sở vững chắc cho người Kitô hữu dựa vào đó mà ăn ở nên người đạo đức, là phải xa lánh các nghiệp tội. Ngày xưa có một thầy cả đi trừ quỷ cho một người. Khi làm phép trừ quỷ, thầy cả hỏi ma quỷ: thường mày sợ bài giảng nào hơn cả? Quỷ trả lời: bài giảng nào dạy người ta xa lánh nghiệp tội là tôi sợ hơn cả. Vì nếu họ nghe mà vâng giữ thì tôi hết âm mưu cám dỗ. Quỷ đã nói đúng. Vì dầu kẻ tội lỗi có ăn năn dốc lòng cách mấy đi nữa mà không chịu dứt bỏ các nghiệp tội, thì ma quỷ vẫn khinh dễ nhạo cười. Nhất là các nghiệp tội về đam mê xác thịt thường làm cho người ta ra tối tâm, như có một bức màn che con mắt lại, không cho thấy những điều mình đã dốc lòng, những ơn soi sáng đã được, những điều chân thật đã tin. Tóm lại, khi đam mê xác thịt, ta như người mù mắt, không còn nhìn thấy gì nữa. Đó là căn nguyên xưa tổ tông ta đã lâm phải và đâu truyền lại cho con cháu sau này. Có lệnh Thiên Chúa cấm không được ăn trái cây kia, dẫu sờ đến cũng không được, như lời Eva đã nói cùng con rắn. Thiên Chúa đã phán: các ngươi không được ăn, không được sờ đến, kẻo phải chết. Xong, bà Eva lại hờ hững vô ý. Bà chẳng lo tránh cây, mà cứ đi đi lại lại qua cây và đưa mắt ngắm nghía, thì thấy trái cây xinh đẹp, ngon lành, liền cầm lòng không nổi. Lần này bà liền giơ tay hái mà ăn, không nghĩ gì đến tai họa đang chờ sẵn. Ấy mới ứng nghiệm lời kinh thánh như sau: ai ham sự hiểm nghèo thì chắc phải bị. Vì ai hay chơi dao sẽ có ngày người ấy đứt tay. Thánh Phêrô dạy ta phải giữ mình vì ma quỷ rình hại ta luôn. Ngài nói: hãy ở tiết độ, hãy tỉnh thức, vì đối thủ của anh em là ma quỷ, như sư tử rống, nó lượn rình tìm sao nuốt được một ai. Thánh Sifiriano cũng nói: khi ma quỷ đã ra khỏi linh hồn ai rồi, nó sẽ âm mưu để khi có dịp nó vào lại đó. Nên linh hồn nào không khôn khéo mà tránh nghiệp tội thì xong đời, vì ma quỷ sẽ vào lại linh hồn ấy mà bá chủ. Thầy Jericho suy chuyện thánh Lazaro xưa: tuy đã được sống lại và ra khỏi mồ, song tay chân ông còn phải cột chặt, nên sao ông phải chết một lần nữa? Điều này chỉ kẻ có tội. Khi đã thoát chết về phần thiêng liêng mà còn bị nghiệp tội trói buộc thì lo sợ lắm. Dù đã được sống lại, nhưng rồi cũng phải chết. Vậy muốn rỗi linh hồn, ta chẳng những phải dứt bỏ tội lỗi mà còn phải xa lánh các nghiệp tội nữa. Đừng bạn bè kết nghĩa ân tình riêng, hoặc hay lui tới cùng người này kẻ khác. Con chớ nói rằng: bây giờ tôi đã tu thân tích đức rồi, nên dù có chuyện trò hay nhìn xem người này kẻ nọ, tôi cũng chẳng còn ý gì trái nữa đâu, cũng không thấy lòng mình bị cám dỗ mơ tưởng chi hết. Này, ta bảo thật cho con biết, họ nói trong xứ Mauritania có một loại gấu rảo quanh khắp núi rừng truy tìm loài khỉ. Khi thấy gấu, khỉ nhảy lên cây. Khi ấy gấu làm thế nào? Gấu nằm ngay dưới gốc giả chết. Vừa khi ấy khỉ nhảy xuống, gấu liền vươn dậy và miệng nhai xương khỉ. Quỷ cũng dùng chất độc như vậy. Nhiều lần nó nằm im giả chết để cho người ta lầm là nó không còn cám dỗ nữa. Ai ngờ khi vô ý không lo mà dấn thân đến nghiệp tội, quỷ sẽ vùng dậy cám dỗ, chụp lấy cơ hội giết chết người ấy. Ôi, biết bao nhiêu người trước đây siêng năng đọc kinh cầu nguyện, rước lễ và được thiên hạ coi là thánh sống, nhưng sau này đã liều mình trong nghiệp tội và đã làm mồi đời đời cho lửa hỏa ngục. Trong Sử Hội Thánh có kể lại một câu chuyện sau đây. Có một bà kia nhân đức lắm, trong lúc cấm cách, bà làm những việc tác những người tử đạo mà chôn cất. Ngày kia bà ấy gặp xác một nam nhân, tưởng là xác chết thật rồi, không ngờ xác còn thở thoi thóp. Bà liền mang về lo thuốc thang, chăm sóc và nghĩ may ra có thể cứu sống. Dần dần người ấy bình phục như thường. Song rủi thay, phúc cho xác mà họa cho hồn. Phải chi chết đi lúc trước thì được phúc tử đạo rồi. Lửa gần rôm lâu ngày phải cháy. Thiên hạ giờ đây thấy hai người thánh ấy kề cận bên nhau như hình với bóng, ngày ngày làm lũa trong dịp tội, nên dần dần đã mất nghĩa cùng Chúa và cuối cùng mất cả đức tin. Có lời Chúa phán cùng ngôn sứ Isaiah: Hãy giảng cho loài người biết họ chẳng khác gì rơm khô mà rằng: Ngươi hãy hô lên, xác thịt loài người giống như rơm vậy. Thánh Gioan Kim Khẩu diễn giải lời ấy rằng: Rơm gần lửa lẽ nào không bén? Thánh Sifiriano cũng nói: Đúng vậy, ở giữa ngọn lửa không lẽ nào mà không cháy? Tiên tri Isaiah còn báo cho ta biết: Sức ta tựa như bùi nhùi gần lửa vậy. Vua Salomon cũng nói ý này: Chẳng có gì dạy cho bằng người đi trên đống than đỏ mà lòng tự nhủ không bị phỏng chân.